Kiếm nghịch thương khung, chương 1184, Phong Nguyệt song tẩu 1, góc truyện audio.com. Theo sau Tịch Dương lâu danh chấn Trung Châu thì danh tiếng của Huyền Thiên lại lần nữa khiến cường giả Trung Châu chú ý. Tịch Dương lâu ở vào Tây Huyền vực nơi cực Tây Trung Châu, tuy rằng mấy vực phụ cận bởi vì Yến Cô Thành lúc tuổi còn trẻ tung hoành mấy vực vô địch mà thanh danh đại chấn, nhưng đặt ở toàn bộ Trung Châu đại địa Tịch Dương lâu vẫn không có tiếng tăm gì, duy nhất có thể khiến cho người trong thiên hạ coi trọng chính là Tịch Dương lâu là thế lực hoàng phẩm, ngoài ra tựa hồ cũng không có nhiều sự tích. Nhưng từ sau khi Huyền Thiên xuất hiện, Tịch Dương lâu và Huyền Thiên có quan hệ, từ đó về sau Tịch Dương lâu liền nhiều lần xuất hiện trong miệng võ giả Trung Châu võ giả, sự tích một đợt tiếp nối một đợt khiến danh tiếng Tịch Dương lâu truyền bá khắp Trung Châu đại địa, danh chấn thiên hạ. Đến tột cùng là Huyền Thiên sáng tạo ra thanh danh Tịch Dương lâu hay Tịch Dương lâu sáng tạo ra uy danh của Huyền Thiên, cường giả thiên hạ đều phân biệt ra được giữa Tịch Dương lâu và Huyền Thiên, trọng điểm là ở chỗ Huyền Thiên, tất cả chuyển biến đều là vì sự xuất hiện của Huyền Thiên mà phát sinh biến hóa. Cho nên, Tịch Dương lâu danh chấn thiên hạ, đồng thời danh tiếng Huyền Thiên càng khiếp sợ thiên hạ, Huyền Thiên chính là ngọn nguồn tất cả phong ba, trung tâm phong bạo. Tiểu điểm của Trung Châu đại địa thời gian dần qua từ ngũ đại yêu nghiệt biến thái đổi sang do Huyền Thiên mà di động. Huyền Thiên danh chấn thiên hạ, bản thân hắn cũng không lộ diện, một mực bế quan tu luyện. Thành quả tu luyện của hắn mỗi một ngày đều đang phi tốc tiến lên, trải qua hơn nửa tháng tu luyện, hắn đối với bất diệt kim thân đệ tam trọng đã luyện thành 7-8 phần, không dùng được mấy ngày nữa liền có thể đại công cáo thành rồi. Trong lúc thiên hạ khiếp sợ, Huyền Thiên bế quan tu luyện thì hoàng giả của 7 đại thế lực hoàng phẩm Vạn Sơn vực Đồng gia, Tây Trạch vực Kỳ gia, Tề Lâm vực Châu gia, Liệt Hỏa vực Đằng gia, Nguyên Hồ vực Uông gia, Thiên Sa vực Hoàng Phong cốc, An Hống vực Kim Quang môn cũng không bởi vì lần trước thua ở Tịch Dương lâu mà an ổn. Sau khi 7 đại hoàng giả trị xong thương thế đã là 10 ngày sau, thập đại hoàng giả toàn bộ đều hội tụ ở Vạn Sơn vực Đồng gia. Đồng gia là người khởi xướng tụ hội lần này, với tư cách ông chủ, sau khi chúng hoàng giả toàn bộ đến đông đủ thì Đồng Mặc Môn nói: "Mời các vị tới, chắc hẳn các vị cũng biết là cần làm gì rồi, tiểu xúc sanh Huyền Thiên kia ở trong đan đế dược viên biểu hiện ra tiềm lực lớn cỡ nào, có lẽ không cần ta nhiều lời, nhi tử chết chúng ta có thể tái sinh, hậu bối tinh anh chết chúng ta có thể lại bồi dưỡng, nhưng Huyền Thiên đã là cừu địch của 7 thế lực lớn chúng ta, nếu chờ hắn lớn lên, 7 thế lực lớn chúng ta đều sẽ không có một ngày tốt lành, cho nên Huyền Thiên phải chết." Chúng hoàng giả nghe vậy, tất cả đều gật đầu, hiển nhiên Huyền Thiên đã là mối họa trong lòng của bọn hắn. Trên thực tế, Huyền Thiên cũng không phải như trong suy nghĩ của các hoàng giả này. Tuy rằng đệ tử hậu bối của 7 thế lực lớn trêu chọc hắn trước, nhưng Huyền Thiên đã ra tay chém chết bọn hắn, tuy rằng trong đó có thể có ý của trưởng bối 7 đại thế lực, nhưng Huyền Thiên cũng không vì vậy mà giận cho đánh mèo lên 7 thế lực lớn, chỉ cần 7 thế lực lớn không trêu chọc hắn, thì hắn cũng chẳng muốn quản tới. Tuy rằng hoàng giả của 7 thế lực lớn vây công Tịch Dương lâu một. Góc truyện audio.com. Lần, Huyền Thiên cũng không vì vậy mà sinh ra thù hận quá lớn, báo thù cho vãn bối là chuyện thường tình, Huyền Thiên cũng không trách tội. Tịch Dương lâu phô bày thực lực một lần, chỉ cần 7 thế lực lớn chịu thua, Huyền Thiên trưởng thành cũng sẽ không đi đối phó bọn hắn. Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, đại khái nói chính là tâm tư của đám hoàng giả Đồng Mặc Môn rồi. Ai ngờ hành vi của bọn hắn lại từng bước chọc giận Huyền Thiên, mang đến mầm tai vạ chính thức cho bọn hắn. Đằng Định Khôn nói, Tịch Dương lâu ngoại trừ Yến Cô Thành ra lại còn 4 vị hoàng giả, chuyện này thật vượt ngoài dự liệu của chúng ta, 4 người kia toàn bộ đều là chuẩn hoàng, sao hiện giờ toàn bộ đều thành hoàng giả rồi. Tịch Dương lâu có 5 đại hoàng giả, tuy rằng tứ đại hoàng giả khác vừa mới thành hoàng, nhưng thực lực của Yến Cô Thành quá cường đại, thập đại hoàng giả chúng ta toàn bộ ra tay, mặc dù có thể thắng nhưng nếu đối phương liều mạng thì chỉ sợ chúng ta cũng sẽ phải một cái giá cực lớn. Không ít hoàng giả nhao nhao gật đầu, hiển nhiên đối với Tịch Dương lâu rất là kiêng kỵ. Hoàng giả có thể sống 500 năm, thọ nguyên cực kỳ lâu dài, vương giả 2 đời, phàm nhân sống 5-6 thế cũng không sống lâu được như vậy, đối với tánh mạng của mình cực kỳ quý trọng. Nếu đánh chết Huyền Thiên mà phải mất mạng, hiển nhiên không có bất kỳ người nào nguyện ý dùng mạng của mình để đổi mạng với Huyền Thiên cả. Đối với hoàng giả mà nói, tánh mạng chính là cái giá lớn nhất, cái giá như vậy bọn hắn không trả nổi. Cho dù là 2 vị hoàng giả đại thành hoàng hư thánh, Thương Phá Đình cũng lộ ra vẻ kiêng kỵ, dùng thực lực khủng bố của Yến Cô Thành, nếu thật sự liều mạng thì mặc dù bọn hắn người đông thế mạnh nhưng muốn kéo chết 1-2 tên làm đệm lưng cũng không phải không thể. Đồng Mặc Môn đối với phản ứng của mọi người hiển nhiên đã sớm đoán trước nói. Số lượng hoàng giả của Tịch Dương lâu hiển nhiên cũng có chút vượt quá dự liệu của bổn hoàng, cho nên chỉ dựa vào thập đại hoàng giả chúng ta thì không có khả năng thắng được, nhưng chúng ta có thể tìm kiếm giúp đỡ, ví dụ như 2 lão bất tử của Phong Nguyệt Sơn. Phong Nguyệt Song Tẩu, Kỷ Vô Châu thanh âm cả kinh, nói. Hai cái lão bất tử này đã 400 tuổi a, đều là hoàng giả đại thành, nhưng thanh danh của bọn hắn cũng không hay, nổi danh tham lam, làm sao có thể giúp chúng ta đối phó Tịch Dương lâu được. Đồng Mặc Ngôn nói, chính là vì tham lam cho nên mới có thể giúp chúng ta, bốn vị chuẩn hoàng của Tịch Dương lâu bỗng toàn bộ thành hoàng, các ngươi không thấy kỳ quái sao? Yến Vân Thành lúc mở ra đan đế dược viên vẫn là chuẩn hoàng, trở về hơn 10 ngày đã thành hoàng rồi, chuyện này rất cổ quái. Ân, quả thật cổ quái, chúng hoàng giả gật đầu nói. Thương Phá Đình chợt kinh hô một tiếng, Yến Vân Thành là từ sau khi đan đế dược viên mở ra trở về mới thành hoàng giả, có thể nào ba người khác cùng thành hoàng cùng hắn luôn không? Chẳng lẽ, người của Tịch Dương lâu ở trong đan đế dược viên đã lấy được thành hoàng đan hay sao? Những hoàng giả khác đều hít một hơi khí lạnh, thành hoàng đan. Đây chính là vật báu vô giá. Xuất hiện một khỏa cũng đã cực kỳ khủng khiếp, mà Tịch Dương lâu đã có bốn vị chuẩn hoàng đều thành hoàng giả, cần bốn khỏa thành hoàng đan, làm sao có thể có nhiều thành hoàng đan như vậy được. Thế nhưng không có thành hoàng đan, bốn vị chuẩn hoàng sao lại toàn bộ đều chờ. Góc truyện audio.com, thành hoàng giả trùng hợp như vậy chứ, cổ quái, quả nhiên cổ quái, chúng hoàng giả trong lòng thầm nhủ, cách chương.